đời thấy công như tài kỷ thiên tình xa của trương gia thắm cô độc gần thành xa thế kỷ đêm đồng bạc nó một vì trời dương sáng thu thắng thao quang chiếu giữa các tòa kỷ thiên đến nơi phật ngự thành lễ thế tôn như lắm rồi đứng một bên vương kính phân phân bằng lời kể rằng chữ thiên ba chân nói suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ bí mật hoan nghỉ dạy chúng con về phúc lâm cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không thân bụi kẻ thân thần vân trí hiền muốn nhường phần tôn đức ba phúc lâm cao thượng đạo chủ sơ tên họ công đương trương là làm chân chánh đương tư tâm là phúc lâm cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi khéo hưng liền hồng tạo nói nhưng lời chân chánh là phúc lâm cao thượng nếu còn bằng chân thành chăm sông bờ và có sông bằng nghề đương thiền là phúc lâm cao thượng bố thí hành đúng pháp dương nên là nguyên buộc mạnh đi không lỗi lầm là phúc lâm cao thượng xả lý tâm nghiệp hạ tự chế không say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lâm cao thượng biết tôn kính khiêm nhường thi tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lâm cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến xa môn tùy tài đàm luận pháp là phúc lâm cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lâm cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng không đóng không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lâm cao thượng nhìn sợ hận như vậy không chỗ nào tối thân nơi chưa an toàn là phúc lâm cao thượng.
Nam mô Bố Tha Giá. Con vô thường không tín thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bánh Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. California 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Khổ hạnh sẽ do Thượng Tọa Tự Siêu dẫn giải với sự điều hợp của chư tăng gồm các tiết mục thảo luận đối vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri Minh Hạnh túc hiện thở thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện truyền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thanh chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đón nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm chính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch nhân trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện cầu nguyện những loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu vui, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết là tu trân thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên phú. Chư toàn giác đại lực, chư bạch giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tống trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 9 tháng 5 năm 2011, khổ hạnh. Chúng con kính cung thỉnh đại, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Trác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 9 tháng 5 2011, khổ hạnh. Phần A. Trên đường tầm đạo giải thoát, bậc đại sĩ trải qua thời gian dài khổ hạnh, khắc kỷ tự chế đến mức độ tuyệt đỉnh là cao điểm của khổ hạnh. Phương pháp này được xem là dồi mài nghị lực và sẽ dẫn hành giả đến chỗ ly tham giải thoát. Có 5 vị Bà La Môn thuộc nhóm Vandana đi theo Đức Bồ Tát với kỳ vọng sẽ thấy được Ngài thành đạt chánh quả. Sau này, Đức Thế Tôn kể lại những gì Ngài thực hành trong thời gian đó. Này Sariputta, ta thấu tri phạm hạnh đầy đủ 4 hạnh về khổ hạnh. Ta khổ hạnh đệ nhất về bần quế, ta bần quế đệ nhất. Về yểm ly, ta yểm ly đệ nhất. Về độc cư, ta độc cư đệ nhất. Này Sariputta, ở đây khổ hạnh của ta như sau: sống lõa thể, phóng túng, không theo phương phép, đến tay cho sạch, đi khất thực, không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giả gạo, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi quên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu, không uống rượu nấu, rượu men. Ta chỉ nhận đồ ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, hay chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miếng. Ta nuôi sống chỉ với một chén, nuôi sống chỉ với hai chén, nuôi sống chỉ với bảy chén. Ta chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy, theo hình tiết chế ăn uống, cho đến nửa tháng mới ăn một lần. Ta chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lứt, ăn hột cải níu ra, ăn da vụn, ăn trấu, uống nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. Ta mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tận niệm rồi quăng đi, mặc áo phấn tảo y, mặc vỏ cây ipikata làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bệnh đặt từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bệnh lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bệnh lại, mặc áo bằng lông cú. Ta sống nhổ râu tóc, ta theo tập tục sống nhổ râu tóc. Ta theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi. Ta là người ngồi chợ hỏ, sống tinh tấn theo hạnh ngồi chợ hỏ. Ta dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh bà đâu nằm đấy. Sống ăn các quế vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm. Như vậy, ta sống theo hạnh hành hạ, dày vò thân thể theo nhiều cách. Này sai với ta, như vậy là khổ hạnh của ta. Này sai với ta, ở đây hạnh mừng quế của ta như sau. Trên thân ta, bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng, như gốc cây trên núi đất cát. Bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng. Cũng vậy, này Sariputta, trên thân ta, bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng. Này Sariputta, ta không nghĩ rằng, với tay của ta, ta hãy phủi sạch bụi bặm này đi, hay những người khác với tay của họ hãy phủi sạch bụi bặm này đi cho ta. Này Sariputta, ta không có nghĩ như vậy. Này Sariputta, như vậy là sự bần quế của ta. Kính mời Sức Tên Cha tiếp theo.
Phần B. Này Sariputta, như thế là sự yểm đi của ta. Này Sariputta, tỉnh giác, ta đi tới, tỉnh giác, ta đi lui. Ta ăn trú lòng từ cho đến trong một giọt nước với tâm tư mong rằng ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào trong những ác đạo của họ. Này Sariputta, như vậy là sự yểm ly của ta. Này Sariputta, như thế này là sự độc cư của ta. Này Sariputta, ta đi sâu vào một khu rừng và an trú tại chỗ ấy. Khi ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người thợ rừng, ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng mong họ đừng thấy ta và mong ta đừng thấy họ. Này Sariputta, giống như một con thú rừng thấy người liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Cũng vậy, này Sariputta, khi ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi hay người tiều phu, ta liền chạy từ rừng này qua kình khác, từ lũng cây này qua lũng cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng, mong họ đừng thấy ta, và mong ta đừng thấy họ. Này Sariputta, như vậy là hạnh độc cư của ta. Này Sariputta, rồi ta bò bốn chân đến các chuồng bò. Khi các con bò cái đã bỏ đi, khi các người chăn bò không có mặt, rồi ta ăn phân các con bò con. Các con bò còn trẻ, các con bò còn bú. Khi nước tiểu và phân của ta còn tồn tại, ta tự nuôi sống với các loại ấy. Này Sariputta, như vậy là hạnh đại bất định thực của ta. Này Sariputta, ta đi sâu vào một khu rừng rậm rạp, kinh hoàng và an trú tại chỗ ấy. Này Sariputta, tại khu rừng rậm rạp kinh hoàng này, những ai còn tham ái đi vào khu rừng rậm rạp ấy, thời lông tóc người ấy dựng ngược. Này Sariputta, rồi ta trong những đêm đông lạnh lẽo, giữa những ngày mồng tám khi có tuyết rơi, trong những đêm như vậy ta sống giữa trời, và ban ngày sống trong khu rừng rậm rạp. Ta sống trong những ngày cuối tháng hè, ban ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng rậm rạp. Rồi này Sariputta, những bài kệ kỳ diệu từ trước chưa từng được nghe, sau đây được khởi lên. Ngay bị thiêu đốt, bị bốt lạnh, cô độc sống trong rừng kinh hoàng, trần truồng ta ngồi không lửa ấm, ẩn sĩ trong lý tưởng đâm chiêu. Này Sariputta, ta nằm ngủ trong bãi tha ma, dựa trên một bộ xương. Này Sariputta, những đứa một đồng đến gần ta, khạc nhổ trên ta, tiểu tiện trên ta, rắc bùi trên ta, và lấy que đâm vào lỗ tai. Này Sariputta, và ta biết ta không khởi ác tâm với chúng, đối với chúng. Này Sariputta, như vậy là hạnh trú xả của ta. Kính mời nguồn đức hạnh. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Phần C. Này Sariputta, lại có một số sa môn bà la môn có những thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn, họ nói chúng ta sống nhờ trái táo, và họ ăn trái táo, họ ăn bột táo, họ uống nước trái táo với nhiều hình thức. Này Sariputta, ta tự xưng ta sống chỉ ăn một trái táo. Này Sariputta, có thể các người nghĩ như sau, trái táo thời ấy to lớn. Này Sariputta, chớ có hiểu như vậy, vì trái táo thời ấy giống với trái táo hiện tại. Này Sariputta, trong khi ta sống chỉ ăn một trái táo, thân thể ta trở thành hết sức ốm yếu, vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo, vì ta ăn quá ít. Bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà, vì ta ăn ít quá. Các xương sống phô bài của ta giống như một chuỗi banh, vì ta ăn quá ít. Các xương sườn dày mòn của ta giống như nuôi cột nhà sàn hư ngã, vì ta ăn quá ít. Nên con người của ta long lanh, nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong giếng nước thâm sâu, vì ta ăn quá ít. Da đầu ta trở thành nhăn nheo, khô cằn như trái bí trắng và đắng, bị cắt trước khi chín. Cơn gió nóng làm cho ta nhăn nheo khô cằn. Này Sariputta, nếu ta nghĩ, ta hãy sờ da bụng, chính xương sống ta bị nắm lấy. Nếu ta nghĩ, ta hãy sờ xương sống, thì chính da bụng ta nắm lấy, vì ta ăn quá ít. Nên này Sariputta, da bụng của ta bám chặt xương sống. Này Sariputta, nếu ta nghĩ, ta đi đại tiện hay tiểu tiện, thì ta ngã quỵ úp mặt xuống đất, vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thì này Sariputta, trong khi ta lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư một rụm khỏi thân ta, vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, lại có một số Sa môn, Bà La môn có những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau. Sự thanh tịnh đạt được nhờ món ăn, họ nói, chúng ta sống nhờ đậu xanh, vân vân như trên, chúng ta sống nhờ vườn mè, vân vân như trên, chúng ta sống nhờ hộp gạo, và họ ăn hộp gạo, họ ăn hộp gạo nghiền thành bột, họ uống nước gạo và họ ăn bột gạo với nhiều hình thức. Này Sariputta, ta tự xưng ta sống chỉ ăn một hộp gạo. Này Sariputta, có thể các người nghĩ như sau, hộp gạo thời ấy to lớn. Này Sariputta, chớ có hiểu như vậy, vì hộp gạo thời ấy giống với hộp gạo hiện tại. Này Sariputta, trong khi ta chỉ sống ăn một hộp gạo, thân thể của ta trở thành hết sức ốm yếu, vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo, vì ta ăn quá ít. Bàn trơm của ta trở thành như móng chân con lạc đà, vì ta ăn quá ít. Xương sống phô bài của ta giống như một chuỗi banh, vì ta ăn quá ít. Các xương sườn gầy mòn của ta giống như rúi cột của một nhà sàn hư rác, vì ta ăn quá ít. Con ngươi long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu, vì ta ăn quá ít. Da đầu ta trở thành nhăn nheo, khô cằn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, vì cơn gió nóng làm nhăn nheo khô cằn. Này Sariputta, nếu ta nghĩ ta hãy sờ da bụng, thì chính xương sống ta bị cầm lại, ta bị nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy sờ xương sống, thì chính da bụng của ta nắm lấy, vì ta ăn quá ít. Nên này Sariputta, da bụng của ta bám chặt xương sống. Này Sariputta, nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay tiểu tiện, thì ta ngã quỵ úp mặt xuống đất, vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thời này Sariputta, trong khi ta lấy tay xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụm khỏi thân ta, vì ta ăn quá ít. Này Sariputta, dầu ta có thể theo cử chỉ như vậy, theo hành lộ như vậy, theo khổ hạnh như vậy, ta cũng không chứng được các pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Vì sao vậy? Vì với những phương tiện ấy, không chứng thực pháp thượng nhân với thánh trí tuệ. Chính thánh trí tuệ này chỉnh được thuộc về bậc thánh, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành diệt tận khổ đau. Trích trong Trung Bộ Sư Tử Hống Đại Kinh. Rừng khổ hạnh 6 năm gian khổ, sống yểm ly nhịn thở nhịn ăn, hình hài tiều tụy khô cằn, một hôm ngã quỵ lúc đang kinh hành. Đàn để thích thanh âm lai tịnh, xẻ mây xanh tuyệt định vang ngân, chợt đâu một phiến tơ trùng, chợt đâu ca vút đức tung giữa vời. Thiên tôn chủ ngõ lời nhắc nhở, đời tu hành giọng tợ đàn kia, quá căng dây xẻ đứt lìa, quá dùng vô dụng chẳng vừa ấm dai. Hai cực đoan kéo dài lầm lạc, cũng chỉ là bất cập rỗng không, đắm sai lợi dưỡng giấc nồng, cực hình khổ hạnh nghịch dòng thảnh lưu. Gẫm đến đây đoàn mờ chợt sáng, nhìn trời cao quang đãng lạ thường. Từ nay chúng đạo là đường, định tâm thiền tuệ vần dương giữa lòng. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tề sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ Nam Mô Bụt Tathāgata, con không biết là Thượng Tọa Tuệ Sư có thể nghe được chúng con hay không. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Sư từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tathāgata.
Nam Mô Bụt Tathāgata. Nam mô Tham Ma Dẫn Mô Sang Khai Dạ. Kính lễ chư tăng, kính chào tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học giáo trình 2600 năm thiết tinh thần đạo. Bài học này nói về cái giai thoại khổ hạnh Đức Bồ Tát, tức là khi mà Đức Phật Ngài, khi mà Ngài chưa thành đạo thì lúc đó còn gọi là vị Bồ Tát. Và xuyên qua những đoạn kinh mà Đức Phật đã thuật lại cho tôn giả Sariputta nghe thì chúng ta cũng thấy rõ cái sự tu khổ hạnh của Ngài rất. Kính thưa quý vị, có những người sẽ hỏi rằng tại sao một vị sinh ra ở đời để trở thành bậc chánh đẳng chánh giác Ngài không có đủ trí tuệ để suy nghĩ, để thấy biết hay sao mà Ngài phải thử nghiệm qua cái quá trình khổ hạnh như thế? Ở đây thưa quý vị, một trong 30 tục lệ của chư Phật là chư Phật đều phải trước khi thành đạo Ngài phải trải qua quá trình khổ hạnh. Thời gian khổ hạnh của mỗi vị thì có khác nhau. Ở trong quá khứ của những vị trước khi thành Phật khổ hạnh một tuần lễ, có những vị khổ hạnh 6 tháng, 1 tháng hoặc 6 tháng, có những vị khổ hạnh, nhưng mà 6 tháng là tối đa. Còn riêng về Đức Bổn Sư của chúng ta thì cái thời gian mà khổ hạnh để trải nghiệm là phải trải qua 6 năm lần. Điều này nó cũng có liên quan đến vấn đề nghiệp, biệt nghiệp của Đức Bồ Tát. Nhưng ở đây thì chúng tôi không có nói đến cái vấn đề đó, mà chúng ta chỉ nói đến vấn đề cái sự khổ hạnh. Đó là cái tục lệ của chư Phật. Bởi vì nếu mà trong cái tôi có bối cảnh Ấn Độ thì bây giờ cái bối cảnh xã hội nói chung người ta quan niệm rằng là muốn tu hành đắc quả thì phải khổ hạnh. Khổ hạnh là một cái phương pháp tu của những vị xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, họ quan niệm như thế. Ở bên Ấn Độ thì cái sự khổ hạnh của họ rất khác biệt, thưa quý vị. Và các cái tầng lớp trong xã hội thì họ rất quý trọng những cái nhà tu khổ hạnh. Và chỉ có những bậc tu khổ hạnh rồi đó thì những vị đó như là cái bậc đạo sư tinh thần cho các tầng lớp người cư sĩ trong xã hội bây giờ. Chính vì nguyên nhân đó mà chư Phật trước khi mà thành đạo, Ngài phải trải nghiệm qua một thời gian khổ hạnh để sau này khi mà Ngài tìm ra cái con đường trung đạo và đắc quả Phật toàn giác hay là chánh đẳng giác, lúc đó Ngài mới có thể thuyết pháp nói thuyết phục được người khác. Ngay cả các vị đạo sĩ, các vị du sĩ Ấn Độ thời bây giờ, khi mà họ biết Đức Thế Tôn đã từng có cái quá trình khổ hạnh, và có thể nói rằng khổ hạnh của Ngài là khổ hạnh của bậc thầy chứ không phải là đơn giản, thì lúc đó đó họ mới có thể sẵn sàng ngồi lại dưới chân của Đức Phật để lắng nghe những gì Đức Thế Tôn thuyết. Và chưa có vị sa môn Bà La Môn nào trong cái thời kỳ ấy lại dám cật vấn Đức Phật về cái phương pháp tu khổ hạnh, bởi vì họ biết rõ Ngài là bậc đã từng khổ hạnh và khổ hạnh hơn tất cả các vị sa môn Bà La Môn khác. Nhưng mà tại vì cái con đường khổ hạnh đó nó không có đưa đến cái mục đích cứu cánh là đã bị chánh đẳng giác, cho nên Ngài đã từ bỏ rồi đi theo cái con đường trung đạo mà tự Ngài đã chứng nghiệm. Ngài kinh nghiệm bản thân và tìm ra được cái phương trường trung đạo đó để thành bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Thì như vậy chúng ta thấy một cái lý do rất là dễ hiểu. Sở dĩ mà Đức Bồ Tát trước khi thành Phật mà Ngài phải trải qua khổ hạnh đó là bởi vì Ngài phải là người từng trải nghiệm cái pháp môn khổ hạnh mà người đời bây giờ họ đang sùng mộ. Khi Ngài trải qua rồi, Ngài không thấy có lợi ích, Ngài đi vào cái con đường trung đạo, thì lúc đó Ngài thuyết phục được họ. Một cái vấn đề khác mà chúng tôi muốn trình bày với quý vị ngày hôm nay đó, là chúng ta đừng có nghĩ rằng
pháp môn tu khổ hạnh là dễ, thật sự không dễ thưa quý vị. Người mà tu tập cái pháp môn khổ hạnh đó người đó phải có ba cái điều kiện. Thứ nhất là họ có một cái niềm tin đặc biệt họ mới khổ hạnh được, nhất là họ tin tưởng về cái sự thành tựu của cái pháp môn khổ hạnh. Họ tin tưởng ghê lắm thưa quý vị. Một người mà họ thiếu lòng tin ở bản thân mình, thiếu lòng tin ở cái pháp môn tu tập, thì người đó họ không có thể thành tựu được, thành đạt được. Cho nên thứ nhất, một vị Bồ Tát một khổ hạnh thì vị đó phải có cái đức tin rất mạnh. Cái yếu tố thứ hai nữa là một vị người tu khổ hạnh phải có cái sự tinh tấn bất thối, tinh tấn nỗ lực ghê lắm. Chúng ta đừng nghĩ rằng tại sao cái pháp bên tinh tấn đó lại được xem là một yếu tố để giúp cho cái vị khổ hạnh họ hành theo cái pháp. Như vậy thì cái sự tinh tấn bất thối này phải chăng cũng là một thiện pháp? Ở đây thưa quý vị, chúng tôi chỉ mới có đề cập đến cái vấn đề sự tinh tấn kiên trì, còn cái vấn đề mà chấm tinh tấn để đào thải những ác pháp và trao dồi những thiện pháp thì cái chỗ đó chúng tôi chưa có nói đến ở đây. Bởi vì chánh tinh tấn nó nằm ở trong bát chánh đạo, còn cái lúc mà tu khổ hạnh của Đức Bồ Tát là lúc đó ngài chưa tìm được cái con đường thánh đạo tám lành, chưa có tìm được. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là Bồ Tát của chúng ta khi mà ngài đi vào rừng, ngài chấp nhận tu tập ra thì phải nói là nghị lực của ngài lớn lao vô cùng. Quý vị cứ thử nghĩ một người được sinh ra lớn lên và được hưởng thụ trong cái cảnh giàu sang trọng vọng như là Thái tử Siddhartha, mình ngài đã từ bỏ những cái vinh hoa phú quý đó để mà đi vào rừng và tu tập pháp môn khổ hạnh thì phải nói rằng khó cực kỳ. Nếu như một người không có đầy đủ nghị lực như Đức Bồ Tát thì sẽ không làm được cái việc đó. Như chúng ta thấy bây giờ chúng ta qua bên Ấn Độ, chúng ta gặp những người mà họ ở trần trụi chỉ phấn một chiếc khố, rồi họ ngồi bên vệ đường dưới ánh nắng chói chang mà họ vẫn ngồi đó, hoặc là họ nằm ở trên roi nhọn, hoặc là họ đứng một chân. Chúng ta thấy những con người như vậy, nếu như không có nghị lực, không có cái sức mạnh tiềm tàng ở bên trong thì họ không có làm sao mà thực hiện được, thế là cũng phải bị bỏ cuộc. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng khổ hạnh là cái chuyện dễ, phải có một cái sự tự tin, phải có một cái sự nghị lực. kiên trì. Và cái yếu tố thứ ba để giúp cho một vị mà thành tựu về cái pháp môn tu khổ hạnh đó, tức là phải có một cái lý tưởng lớn, lớn lao. Bởi vì nếu không có lý tưởng, không có lý tưởng hướng đến cái đời sống tâm linh đó, thì một vị khổ hạnh họ khó được. Trong khi những người ở xung quanh họ từng, họ họ sống đời sống sung túc, thoải mái, dễ chịu, thì có đời nào mình bắt họ phải khổ hạnh? Trong khi đó nếu như không phải một người có cái lý tưởng lớn lao thì họ sẽ không làm được cái việc đó. Cho nên một cái lý tưởng được an lập, cái lý tưởng đó nó cũng giúp cho con người tu cái pháp môn khổ hạnh được. Một cái vấn đề khác mà trong bài kinh ngày hôm nay chúng ta được học, Đức Bồ Tát của chúng ta, ngài khổ hạnh dạng bậc thầy, là một nhà đại khổ hạnh, không có những vị sa môn bà la môn nào đương thời đó lại có đủ bốn cái hạnh như Đức Bồ Tát của chúng ta. Thứ nhất là gọi là khổ hạnh, thứ hai là bần quế hạnh, thứ tư là yểm ly hạnh, thứ ba là yểm ly hạnh, và thứ tư là độc cư hạnh. Khi mà chúng ta nói đến bốn hạnh này, chúng ta đừng nghĩ rằng Đức Bồ Tát này chỉ trải qua cho có thôi. Không phải như vậy thưa quý vị. Nếu mà nói về khổ hạnh thì ngài là một vị khổ hạnh đệ nhất trong thời đó. Chúng ta nghe MC đọc những cái đoạn kinh tự thuật mà Đức Thế Tôn đã thuyết cho tôn giả Xá Lợi Phất nghe, thì chúng ta thấy cái sự khổ hạnh của ngài. Tới 34 cách khổ hạnh ngài trải qua hết. Ngài trải qua, ngài còn có cái sự nhiệt tâm, nhiệt tâm nữa chứ. Chứ không phải trải qua để làm để cho có làm, chừng bữa hai bữa rồi bỏ, để mai kia bốc nọ mình thuật lại cho người khác nghe, mình cũng đã có từng khổ hạnh như thế. Ở đây chúng ta thấy rõ Đức Bồ Tát, một khi ngài đã chấp nhận khổ hạnh rồi thì ngài là bậc khổ hạnh đệ nhất. Không có pháp môn khổ hạnh nào mà ngài không có làm qua. Thứ hai gọi là bần quế hạnh đệ nhất. Các vị sa môn và la môn khác họ khổ hạnh, họ còn có thể dùng đất trắng hay là cái chất bào khác để họ vẽ vời trên gương mặt của họ, trên cánh tay của họ. Những người họ đi ngang, họ nhìn thấy như vậy, họ biết đó là nhà tu khổ hạnh. Nhưng mà đâu phải giống như Đức Bồ Tát của chúng ta. Ngài không cần phải trao chuốt ở bên ngoài
để cho người ta biết mình là khổ hạnh. Ngài đã chấp nhận với lý tưởng duy nhất là đạt được cứu cánh giải thoát. Do đó cho nên Ngài bần quế hạnh đệ nhất, nghĩa là bụi bám đánh lâu ngày trên thân, nó dày đến mức độ mà nó rớt ra từng mảng vậy nè. Nhưng mà Ngài cũng không có, Ngài cũng không có thối chuyển. Cái điều thứ ba gọi là yếm ly hạnh. Đức Bồ Tát của chúng ta nếu không tu thì thôi, mà hãy tu thì phải là yếm ly. Yếm ly có nghĩa là nhàm chán, nhàm chán cảnh sắc, cảnh thinh. Cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi khi mà Ngài sống một mình đó, cô biến Ngài tinh thần sống tỉnh giác, khi đi tới, khi đi lui, lúc nào cái tâm của Ngài cũng hướng đến chúng sinh bằng tâm từ. Và những cái đoạn kinh được mô tả ở đây đó, thì chúng ta thấy rõ đó là cái sự yểm ly của Ngài. Rồi thứ tư nữa được gọi là độc cư hạnh đệ nhất, không phải là chỉ sống ở một nơi khu rừng thông thường, mà Ngài đi tìm đến cái khu rừng xa, thật xa, nơi mà con người không có bản lĩnh. Bản lĩnh người đó bước vào thì lông tóc sẽ dựng ngược. Nhưng mà Đức Bồ Tát của chúng ta Ngài đi tìm đó để Ngài trú ẩn, Ngài tu tập. Ngài yểm ly đến, Ngài viễn ly đến mức, Ngài độc cư đến mức là hãy Ngài đi vào rừng mà Ngài chợt thấy từ xa có những bác tiền phu đi đúng củi vân vân, thì Ngài lập tức bỏ chạy trốn ở nơi khác, Ngài không muốn để cho họ thấy mặt. Ngài sống độc cư đặc biệt như thế. Nhưng mà ở đây thưa quý vị, cho dù rằng Đức Bồ Tát của chúng ta Ngài đã thành tựu bốn cái phẩm hạnh đệ nhất, là khổ hạnh đệ nhất, bần quế hạnh đệ nhất, ý nhi hạnh đệ nhất và độc cư hạnh đệ nhất. Mặc dù đã trải qua như thế, nhưng mà Ngài cũng không có tìm được cái con đường giải thoát. Cái sự khắc khổ, sự tu tập và được Đức Phật thì kể lại sau này cho nghe, để chúng ta thấy rằng cái quá trình trước khi giác ngộ của Đức Bồ Tát không phải là đơn giản suôn sẻ. Nhưng mà rồi những cái pháp môn tu khổ hạnh đó nó không có cái lợi ích gì cho cái mục đích cứu cánh giải thoát chánh đẳng giác. Ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã có dạy sau khi Ngài đã giác ngộ xong rồi, Ngài bắt đầu có cái công cuộc hoằng pháp, thì chắc có lẽ mai mốt chúng ta sẽ học tới cái giai đoạn này. Chúng tôi chỉ muốn nói ở đây là sau khi trải nghiệm qua 6 năm khổ hạnh cực kỳ đau đớn, lúc đó Đức Bồ Tát Ngài đã tìm được con đường trung đạo, và cái con đường trung đạo đó đã giúp cho Ngài thành tựu quả vị A-la-hán chánh đẳng giác. Nên sau này khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài có thuyết rằng đưa anh ta thích thơ quê bất tắc chi tiền á, nó kêu người tất cả. Người các tỳ kheo có hai cực đoan mà vị xuất gia không nên thực hành theo. Cách tâm mê quê thế nào là hai? Ca mê suốt, ca má suốt khai lý ca nó dù gô. Hino Gammo Vô Thuốc Chê Mì Cô Anh Nơi Dùa Nát Thách Sanh Hì Tổ. Thứ nhất là cái lối sống lợi dưỡng, hưởng thụ các dục đầy đủ, no sai. Thì như vậy đó là một cái cực đoan. Thứ hai nữa, cái cực đoan thứ hai vô cha văn a tắc kê lâm mặt thà nó dù vô bức hồ anh ơi vô nát thay sơn hì tù, tức là tự nguyện sống khắc khổ. Cái pháp khắc khổ đó nó chỉ làm cho cái thân đau đớn mà nó không đưa đến cái lợi ích gì. Cho nên khi Ngài trình bày về cái con đường đó xong, Ngài mới nói lên cái con đường trung đạo. Con đường trung đạo ở đây tức là con đường chính giữa vượt qua hai cực đoan ETT Fikuru Ufu Anita Anubhagamma Machima Patibada Tathai Ketena Apasamputha. Con đường trung đạo tránh xa hai cực đoan mà đã được Như Lai bậc giác ngộ, đã thắng tri, đã biết được đó là con đường bát chánh đạo, tám hành, chánh khí, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nhãn, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy chúng ta thấy rằng Ngài đã trải nghiệm qua 6 năm cực kỳ khổ hạnh, nhưng mà giờ chót thì Ngài bỏ nó đi. Ngài nhận thức được chính cái con đường tinh đạo đó mới thật sự đưa đến cái sự giải thoát. Cho nên ở đây đối với người Phật tử tu tập thì chúng ta phải lưu ý rằng trong cái việc tu tập là chúng ta làm sao để phát triển được tâm thiện và từ bỏ cái tâm ác. Chúng ta phải tu tập như thế. Tu tập như thế cũng có nghĩa là chúng ta đi vào con đường trung đạo rồi. Còn về cái việc mà tu những cái hạnh, mật hạnh riêng, những cái điều khắc khổ riêng, những cái điều đó thuộc về khổ hạnh thì chúng ta không nên thực hành theo. Có những người họ nghĩ rằng họ tu tập á, nếu mà không có cái pháp môn tu khổ hạnh á, thì như vậy cái đời sống này nó có vẻ như là lợi dưỡng quá. Cho nên họ nghĩ đến một cái pháp môn khổ hạnh nào đó để họ tu tập. Nhưng mà đối với một người Phật tử chân chính thì chúng ta phải biết rằng con đường đó Đức Phật đã chê rồi. Ngài tìm ra được cái con đường thánh đạo tánh nhân. Thì chúng ta cứ nôi theo đó mà chúng ta tu tập. Bài học hôm nay nhân kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo, chúng ta học một loạt bài nói về Đức Phật của chúng ta. Hôm nay chúng ta đã nói về cái pháp môn khổ hạnh của Đức Phật khi mà Ngài chưa thành Phật chánh đẳng chánh giác. Đến đây thì cũng vừa với cái thời gian và chi pháp, nên chúng tôi dứt lời ở đây. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng hoan hỷ điều hợp cho buổi học này. Và hôm nay rất là hoan hỷ có mặt với đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính nữa. Xin các vị đại đức giúp cho trả lời các câu thảo luận. Chúng tôi có lẽ là trong khoảng thời gian gần đây đang gặp một trục trặc gì ở trong cơ thể, luôn luôn chúng tôi cảm thấy mệt mỏi, nó quể quải. Ban ngày chúng tôi đi dạy học thuyết pháp, hay là chúng tôi đứng ra xây dựng cái trường thiền, thì lúc mà sinh hoạt như vậy thì chúng tôi cảm thấy khỏe, có chuyện xảy ra. Nhưng còn chiều tối lại thì chúng tôi bắt đầu rã rời, mệt mỏi quá. Và cũng mong rằng chư Tăng sẽ thông cảm và chia sẻ giùm cái phần thảo luận đó để cho lớp học của chúng ta được nhiều cái sự lợi ích. Bây giờ xin được cung kính Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Thầy.
sát thủ kính chào ngài thượng tọa thiền sư. Thưa các vị, bạch thượng tọa thiền sư, nếu cái ngày làm việc một từ sáng đến chiều, từ sáng tới giờ sống một làm tới buổi chiều, bây giờ này bạch thượng tọa thiền sư không có vật thì mua, mua được thì là làm cái gì? Tất cả chúng ta đều phải đều phải cần sự nghỉ ngơi. Nhưng khi mà hỏi là những người tốt hơn, những người cơ thể được nghỉ ngơi. Bây giờ xin được hỏi thưa thượng tiên sinh, thỉnh đại đức Pháp Tân mới được chuẩn bị thăng lên, không biết đại đức Pháp Tân có mặt ở đó không? Xin thỉnh đại đức Pháp Tân có thể tăng lên cho con thăng lục xuống để được đại đức Pháp Tân có một cái khuynh hướng, một cái khuynh hướng ở các chùa, và chúng ta tìm nhiều ở các ngôi chùa ở miền Trung, phần chùa Phật giáo Đại Thừa ở miền Trung, thì cái hình thức tu gọi là tu khổ hạnh. Khổ hạnh không thường thường có vẻ là được ca ngợi duy nhiên với khổ hạnh của Ấn Độ, nhưng mà ví dụ như ở trong chùa thì vấn đề ăn uống rất là cực khổ, rất là hạn chế. Nghe chị Bị Hòa Thượng kể là hồi xưa mà ở trong chùa mà ăn đồ ở ngoài đó gọi là khuôn đậu, thì lúc khuôn đậu là món mà chỉ có chuẩn bị trưởng lão thôi, Bị Hòa Thượng lấy ăn, chứ nó cũng là một cái thứ xa xỉ ở trong chùa được. Tức là cái đời sống mà ở trong các sông lâu ở ngoài Huế miền Trung thì đi rất là cực khổ, và người ta xem cái chuyện kham khổ đó đó là một phần quan trọng của cái đời sống thiền nông. Thì đấy là trong đây là một cái điểm rất là tế nhị, rất là tế nhị. Khi mà chúng ta nói về thiền định nhé, là phải có thực phẩm thích hợp thì nó dễ phát triển sự tu tập hơn là sự kham khổ. Thì cho đến ngày này chúng ta nhìn từ phía kinh điển và từ ở trong sách vở ra đó, thì đại đức Pháp Tông có nghĩ rằng những cái kham khổ mà thường thường các chùa ở Việt Nam, những cái chùa nghèo đó mà có đó, nó có trở ngại gì cho sự tu tập hay không? Nếu chúng ta cũng gọi là khổ hạnh, chúng ta tạm gọi là sự kham khổ thì xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Tông.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Thiền Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong linh. Dạ, kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ ạ. À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa. Và câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Trước nhất là con nói đến cái hoàn cảnh sống của Chư Tăng ở ngoài miền Trung nói chung. Thực sự ra thì chúng ta thấy giữa hai cực miền của đất nước Việt Nam, từ miền Bắc trải dài đến miền Trung rồi trải dài xuống miền Nam của chúng ta, thì thật sự ra thì mỗi một nơi nó có một cái đời sống khác nhau. Ví dụ như ở ngoài miền Bắc thì chúng ta không bàn đến nhiều, còn như ở miền Trung là do cái địa hình nó tạo nên một cái địa hình, tức là ở nơi đó nó sẽ có một cái thời tiết nó hơi khắc nghiệt. Rồi quanh năm thì thường gặp những bão lũ, bão lũ như là năm nào cũng có bão lụt liên tục. Là những cái gì mà những cái đời ở miền đó đó, có lẽ là họ làm năm nay thì họ phải chuẩn bị cho năm sau. Đời sống có lẽ là kham khổ hơn nhiều so với miền Nam. Dạ, so với miền Nam, bởi vì miền Nam thì chúng ta được mô tả như là cái việc mà gạo trắng nước trong. Rồi đồng bay đồng ruộng thì cò bay thẳng cánh, tức là nếu cần có lúa có gạo để mà ăn thì thật sự đồng ruộng rất là lớn, cần có cá để mà ăn thì thả lưới mà bắt tha hồ mà ăn. Thì thật sự ra là nó tạo nên một cái suy nghĩ và cái đời sống của Chư Tăng ngoài miền Huế, đặc biệt là ở ngoài miền Trung đó, thì dường như là cái sự khắc khổ do cái hoàn cảnh, do cái hoàn cảnh tạo nên cái suy nghĩ. Và cái suy nghĩ đó, chúng tôi nghĩ rằng nó tạo nên một cái tập quán suy nghĩ của mỗi một vùng miền, suy nghĩ tập quán của mỗi vùng miền nó khác nhau. Cái người ở ngoài miền Trung thì cái suy nghĩ của họ nó khác một chút, còn cái người miền Nam thì suy nghĩ khác một chút. Điều này thì cũng không cần phải nói ra. Thì do vậy đó thì cái đời sống chúng ta không có nói rằng mình có thể là mình khổ hạnh như Đức Phật đã trải qua. Thật sự ra nếu mà chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta thấy Đức Phật, Đức Bồ Tát của chúng ta đó khổ hạnh. Thật sự ra thì mình bây giờ có làm gì đi nữa, có thực hành cách này cách kia đi nữa thì cũng không bằng cái lai mà Đức Phật Ngài đã làm, Bồ Tát Ngài đã làm. Cho nên là được mô tả ở trong những cái bài kinh thì chúng ta thấy là Đức Bồ Tát Ngài khổ hạnh rất là, có những nghị lực rất là lớn, phi thường để Ngài làm công việc đó, tức là Ngài thực hiện cái pháp khổ hạnh đó. Còn mình bây giờ thì như Thượng Tọa đã nói đó, là có thể được gọi là một phần của sự kham khổ thôi. Và một sự phần của sự kham khổ thì cái việc mà kham khổ đó, mình đứng vào mỗi một cái thời kỳ, và mỗi cái thời kỳ như ngày xưa thì thời kỳ mà cách đây khoảng chừng 2-3 thập niên về trước đó thì có lẽ là các nơi đều phải khổ hết. Còn bây giờ thì có lẽ đời sống của người Việt Nam cũng đã tốt lắm rồi. Dạ, tốt lắm rồi. Đời sống nó kinh tế, tất cả các mặt nó đã đi lên rồi. Và vì vậy đó thì chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng đã thay đổi một phần. Còn cái việc mà chúng ta ngoài quế kham khổ do mình sống ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình nghĩ rằng như vậy thì nó vừa chừng. Còn mà ai có được cái món gì mà mình ăn hơn một chút so với vùng miền khác thì mình nghĩ rằng nó rất là bình thường. Nhưng mà so với vùng miền khác thì thật sự cái món ăn của mình là cao lương mỹ vị. Cao lương mỹ vị cũng như là nói cái món tàu hủ rồi chẳng hạn. Cái thời bao cấp đó, thì thậm chí những cái chùa của Bắc Tông đó họ làm cái hủ tương ta, họ để trước chùa phơi nắng phơi mưa, họ đậy nắp lại rồi họ cứ múc ra mà họ nấu lại họ ăn thôi. Thì cái sự ăn đó là họ rất là kham khổ. Thì cái kham khổ đó thì một điều đó là chúng ta không thể nói rằng mình làm như vậy là được gọi là khổ hạnh, mà chỉ là một phần của sự kham khổ. Thì thật sự ra thì cái mà mình sống trong cơ thể, sống trong cái đời sống này thì Đức Phật Ngài dạy rằng mình không quá lợi dưỡng mà cũng không quá khổ hạnh. Mà thật sự ra thì mình cũng không phải là khổ hạnh, chỉ là một phần của sự kham khổ thôi. Một phần của sự kham khổ thôi. Cho nên là do cái thái độ của mình sống, chúng tôi nghĩ rằng do cái thái độ của mình sống, như Đức Phật Ngài dạy rằng mình có cái sự tri túc thì có đầy đủ. Vật dụng nó có cho mình thì mình phải biết tri túc, biết vừa đủ để mà mình tiêu dùng, và cũng không có phung phí, và cũng không phải là suy nghĩ rằng mình sẽ hưởng thụ thật nhiều, không phải là như vậy. Mà cái ngược lại với một người mà nghĩ rằng mình phải kham khổ mới được gọi là một cái người tu cao độ thì cái điều đó nó cũng chưa có thể là đúng. Dạ, chưa có thể đúng. Nếu như mà mình kham khổ mà mình nghĩ là người khác mình làm như vậy đó là mình có một cái gì đó vượt trội hơn người khác, trong khi người khác họ ăn uống bình thường, họ sống một cái đời sống hết sức bình thường, mà mình có sự kham khổ hơn thì mình nghĩ rằng mình hơn người ta, vượt hơn người ta, thì cái suy nghĩ đó nó cũng chưa hẳn là đúng. Dạ, rồi khi mà mình nghĩ rằng mình hưởng thụ một cách phung phí, hay là có mình hưởng thụ một cách thỏa mãn với cái sự nhu cầu của mình thì cái điều đó cũng càng lại không đúng luôn, không nên luôn. Cho nên là cái thái độ của mình là Đức Phật Ngài dạy rằng với một người tu thì có cái sự tri túc là biết vừa chừng. Khi mà nó không có thì mình cũng đừng có tham cầu nó nhiều quá, nó vừa chừng thôi. Và khi có thì mình cũng không có hưởng thụ một cách thoải mái, hay là một cách có như dễ dãi thoải mái, thì nó tạo nên cái tâm lý của mình nó cũng không tốt. Vì vậy cho nên là cái việc mà tu của mình thật sự ra thì vật thực trong đời sống thì Đức Phật Ngài nói rằng tất cả những chúng sinh duy tồn do vật thực, thì đặc biệt là mình là với một người thì ai ai cũng sử dụng về vật thực hết á, tức là đoàn thực hết á. chứ không ai mà không có sử dụng dù là vật thực thô hay là vật thực tế, vật thực loại cứng hay hoặc là thực loại mềm, hay là dạng lỏng hay là dạng đặc, thì chúng ta cũng phải dùng vật thực để mình duy trì mạng sống này. Và khi mà mình chúng tôi nhớ ở trong kinh Pháp Cú có nói cái chuyện mà mã bà lão thôn thôn mà bà một bà tín nữ mà chứng quả tam quả đó, thì khi mà các vị tỳ kheo đến đó mà nhập hạ rồi, bà biết được cái tâm ý tâm lý cái suy nghĩ của các vị tỳ kheo, cho nên là bà hộ độ chư tăng rất là đúng với cái ý của những cái vị tỳ kheo đó. Tức là chư tăng suy nghĩ muốn dùng cái vật gì thì bà hiểu biết được cái ý của bà dân và cúng dường cái vật đó. Chư tăng đến đó, rồi chư tăng nhập hạ một thời gian thì sau khi trở về, thì những vị đó trở về thì bạch với Đức Phật, thì Đức Phật những vị đó Đức Phật bảo ngài các vị đó hãy đến đó nhập hạ nữa, nhưng mà các vị đó sợ biết rằng các vị đó sợ rằng bà biết được cái tâm đó, cho nên là các vị đó rất là ngại sống chung với bà, nhưng mà Đức Phật bảo hãy đến đó để mà sống nhập hạ ở đó, để rồi mình hiểu được cái vị đó mà hiểu được cái tâm ý mình suy nghĩ những cái điều sái quấy gì đó, thì tự động là bà hiểu ngay người tín nữ đó họ hiểu ngay, họ biết ngay, và do đó thì cái tâm không dám phóng vật, cái tâm không có nghĩ những cái điều mà nó không có lợi ích gì hết. Khi mà phóng túng, khi mà nghĩ đến những sự thụ hưởng hay là nghĩ đến những điều này điều kia thì tâm nó không tốt. Là như vậy thì cũng là cái điều kiện tốt khi mà gần gũi với những người đó, mình khởi lên cái ý gì tà vại, cái ý gì nó không hay thì dẫn đến cái khổ. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng vật thực là một cái yếu tố để mà sống, và do cái thái độ của mình sống là mình cũng không quá hưởng thụ, và cũng không phải là để không có thể nói rằng mình phải kham khổ thật nhiều mới được gọi là tu. Do cái tâm của mình, mình nghĩ làm sao á, để rồi mình nghĩ rằng nếu mình nghĩ rằng mình kham khổ thật nhiều mới là tu á, thì cũng không hẳn là như vậy. Bởi vì cái tâm của mình á, thì thật sự ra mình ý lại một cái điều mình làm, hay là mình cho rằng cái điều mình làm nó là cái điều cao quý hơn mọi người, thì cái suy nghĩ nó cũng không đúng. Mà thật sự ra thì liệu rằng mình khi mà mình kham khổ rồi mình có đủ cái tâm để mà mình hướng đến những cái tâm thiện hay không, hay là mình vẫn có những cái so sánh, hay là mình có những cái ỷ lại, hay là cái suy nghĩ của mình nó còn lệch lạc, thì cái điều đó nó cũng chưa hẳn là đúng đâu. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái vật thực trong cái vật thực là một cái điều kiện để mà sống, điều mà để sống, cho nên là đâu phải là nói rằng mình phải kham khổ như vậy mình mới gọi là tu, mà cũng không phải là mình hưởng thụ mình được gọi là tu. Cho nên là trong quan trọng nhất là cái tâm lý của mình. Mà nếu như hai cái cực đoan mà chúng ta thấy đó, cái Đức Phật này gọi là nên bỏ hai cái cực đoan, thứ nhất là lợi dưỡng, thứ hai là khổ hạnh. Do vậy thì mình cái kham khổ nó cũng là một phần của cái sự mà để cho cái gì đó làm cho cơ thể mình nó phải thiếu thốn học hành, nó không phải là như vậy. Rồi cái mà lợi dưỡng đó, tức là làm cho cái sự thụ hưởng của mình nó tăng lên cao, thì cái điều đó nó cũng không nên. Và do đó thì Đức Phật chỉ chọn con đường trung đạo, tức là đi ở phẳng giữa, nó ở vừa chừng thôi. Cho nên là cái suy nghĩ của các vị như khi nãy mà Thượng Đại Giác Đẳng đã nêu đó, thì con nghĩ rằng chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó là do cái suy nghĩ của mỗi một nơi, mỗi một vùng miền và mỗi một thời kỳ có một cái suy nghĩ, mỗi người có suy nghĩ khác nhau, rồi mỗi một vùng miền như vậy nó tạo nên cái tập quán suy nghĩ, một tập quán suy nghĩ. Cho nên là nếu mà mình nói cái chuẩn của ở tại địa phương mình mà đem cái chuẩn của mình để đối so cái chuẩn của người khác về đời sống á, mức sống á, thì nó hoàn toàn nó không cũng giống nhau được, và nó cũng không giống nhau được. Và do đó đó thì nhiều khi rồi trong cái suy nghĩ của mình á, chúng tôi nghĩ rằng do cái tâm của mình thôi, và quan trọng là mình trước một cái sự đầy đủ, trước một cái sự sung túc về vật chất, mà mình không bị lôi cuốn, hay là mình bị quá coi như là mình hưởng thụ một cách thái quá thì cũng không nên. Còn trước một sự thiếu thốn, hay là trước một cái sự gì đó mà trước một cái sự thiếu thốn về phương diện vật chất mà mình cũng không có cao có, mình không có khó chịu, hay là mình không có hằn học, hay là mình không có khổ sân giận hay là bực bội trước những cái điều đó, thì cái đó là cái thái độ tu tập của mình. Chứ còn cái suy nghĩ mình đem cái gốc cái việc mà đời sống nó có cao có thấp á, thì cái việc đó nó cũng chưa hẳn, nó chưa phải là cái chuẩn. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin chia sẻ cái suy nghĩ mà thượng tọa hỏi con, và những gì mà chúng tôi cái hiểu biết á, chúng tôi với cái suy nghĩ của mình á, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị những cái gì mà thượng tọa vừa nêu ra. Thì đó là cái ý chia sẻ ở trong nội dung của cái câu hỏi này. Con xin thỉnh thượng tọa.
Đức Phật Tân quan hỷ cho xin một ý kiến về liên quan đến câu hỏi của Đức Phật Tân. Đức Phật Tân khi mà chúng ta đọc vào trong lịch sử của đạo Phật á, kể cả một tứ phần của bên Phật giáo Đại thừa, và ở trong kinh điển Tam Tạng nói về trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa có đến xin Đức Phật năm điều và Đức Phật đã không chấp nhận điều đó. Nhưng mà nếu chúng ta đọc năm điều đó thì chúng ta thấy như vậy. Vì chỉ theo suốt đời phải sống ở trong rừng, không có trong sống ở trong thánh thiện. Vì chỉ theo suốt đời là phải đi khắc thực, sống bằng thực phẩm khắc thực, chứ không có thọ thực ở nhà tính thí. Vì chỉ theo suốt đời mà y phấn đạo, tức là y bằng nguyện giải rắc lượng, chứ không có mặc y vải để phục vụ cúng dường. Vì chỉ theo suốt đời phải ở dưới cội cây chứ không được ở trong ẩm thực, và vì thì theo suốt đời phải ăn chay chứ không có ăn bất cứ gì về liên quan đến tâm chánh nghiệp, tức là ăn chay hoàn toàn. Thì Đức Phật ngài không có chấp nhận, tại vì lý do rất dễ hiểu, nó còn có tính cách cực đoan. Trong cực đoan ví dụ như là nó khiến vì thì theo sống không còn dễ như nữa. Nhưng mà để Đức Phật tăng khi mình nhìn thấy những điều đó, ngoại trừ cái điều mà bị tỳ kheo ăn chay cho suốt đời đó, còn bốn điều kia đó thì chúng ta cũng tìm thấy có một phần nằm ở trong góc tu Đầu Đà. Dạ, trong tu Đầu Đà thì có nhiều người nói ví dụ như vậy, là năm điều của Đề Bà Đạt Đa đó thật ra Đức Phật không chấp nhận, không phải là tại vì mà xấu nó không có tốt, mà Đức Phật không chấp nhận là tại vì ngài không có muốn quá khắt khe với các vị tỳ kheo. Nhưng mà nếu nó thực hành thì nó thực hành vẫn tốt, tại vì từ thế này trong thọ Đầu Đà thì đại Đức Phật Tân có nghĩ rằng cái lòng định như vậy có chính xác hay không? Phải chăng những điều đó Đức Phật ngài không chấp nhận đó là bởi vì nó quá khó cho các vị tỳ kheo, nếu mà đưa ra thì người ta không làm được. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là nó không có giá trị. Ví dụ như là vị tỳ kheo sống bằng thực phẩm khất thực, hay là mặc y phấn đạo, nó cũng có trong Đầu Đà. Người Mỹ tức là optional, tức là mình muốn thì mình làm, mình không muốn thì thôi, nhưng mà làm được thì tốt. Dạ, làm được thì tốt. Cái câu mà làm được thì tốt rồi, nó có áp dụng trong sự khổ hạnh này không? Tính ý kiến với thầy Đức Phật Tân.
Dạ, năm nay rất thao giá, còn cái mệnh lệ chưa tương đức, kính chào toàn thể quý vị. Qua năm điều mà thượng tọa đã nêu khi nãy đó, thì con xin đóng góp cái suy nghĩ của mình, chia sẻ cái suy nghĩ của mình. Con nghĩ rằng chúng ta nghĩ rằng trong năm điều đó như thượng tọa đã nêu, là thầy tỳ kheo suốt đời đi khất thực, thầy tỳ kheo thì chỉ còn ưu phấn tạo, thầy tỳ kheo thì ở suốt đời ở gốc cây, rồi thầy tỳ kheo là chỉ ăn ở trong bát đấy, rồi thầy tỳ kheo là suốt đời ăn chay. Thì trong năm cái điều mà Đề Bà Đạt Đa xin Đức Phật á, nhưng mà Đức Phật ngài không cho phép, ngài không cho phép, ngài nói một cách rất là, chúng ta thấy rất là tùy phép tự chọn, tùy phép tự chọn. tức là chúng ta có quyền tự chọn. Nhưng mà nếu như Đức Phật này giải thích rằng là một người, nếu bà bảo rằng chư tỳ kheo á, suốt đời đi khất thực mà sống á, thì Đức Phật này nói nếu là có những vị đàn tính á, họ cúng dường thì chư tỳ kheo được phép thọ nữa và không phải cần phải đi khất thực. Hay hoặc là tỳ kheo suốt đời bằng y phóng tảo, nhưng mà Đức Phật này nói rằng nếu có thí chủ dân y á, thì mình cũng được phép thọ vĩnh, được phép thọ vĩnh. Rồi nếu như mà thầy tỳ kheo suốt đời sống ở gốc cây, thật sự ra thì nếu thật sự có những người đàn tính họ xây cốc hay là xây lưu, chúng ta thấy là vào thời kỳ Đức Phật á, thì những cái tinh xá đó, những cái tinh xá ví dụ như chẳng hạn như chùa Kỳ Viên thì do ông Cấp Cô Độc cất, rồi Đông Phương Tự là do bà Visakha bỏ cái chi phí ra cất ở Bích Parama đó, rồi chùa Cúc Lâm là vua Bình Sa Dương bỏ ra cất. Nói chung là những cái người mà đại thí chủ, những người đàn tính đó, họ cất để họ cúng dường cho Đức Phật và Chư Tăng để có một nơi trú ngụ. Rồi y áo thì chúng ta thấy cái nguyên nhân mà pháp cái nguyên nhân mà phát xuất ra cái việc mà dân y cho Chư Tăng thì phát xuất từ ở cái việc sinh của mẹ của bà Visakha, một đại tín nữ của Đức Phật. Thì điều đó Đức Phật ngài nói một điều là cái điều thứ năm mà chúng tôi nghĩ rằng là sinh rằng là thầy tỳ kheo suốt đời ăn chay, thì điều này Đức Phật ngài cũng nói là ngài cũng không phải ngài bảo rằng nếu như vậy, khi mà ngài không cho phép những điều đó thì ngài giải thích là tại vì sao, là vì một trong những cái tiêu chuẩn của chánh pháp và cái tiêu chí của chánh pháp á, và những cái tiêu chuẩn của chánh pháp á, thì phải nói rằng trong đó cái điều có cái hạnh gọi là dễ nuôi, là dễ nuôi, tức là một trong những cái tiêu chí của chánh pháp mà lúc mà bà Gotami hỏi Đức Phật ở trong cái kinh Tăng Chi á, thì hỏi Đức Phật về cái tám cái tiêu chí của chánh pháp, tám cái tiêu chuẩn của chánh pháp, thí dụ xin lỗi quý vị, thì khi mà hỏi rằng tám cái tiêu chuẩn của chánh pháp thì Đức Phật ngài giải thích trong đó có cái điều là Đức Phật ngài dạy rằng thầy tỳ kheo phải có cái hạnh dễ nuôi, tức là nếu mà đi khất thực hoặc là ai đó một người nào đó có cái tâm tính thành họ muốn cúng dường vật thực chi á, thì được phép dùng vật thực đó. Dùng vật thực đó chứ không phải là từ chối hay là những điều này điều kia, cho nên là một trong những điều đó thì chúng ta trở lại với lại một cái việc đầu tiên, ví dụ như thầy tỳ kheo suốt đời đi khất thực mà sống, thì vào thời kỳ Đức Phật cũng có những người đàn tính họ thỉnh Chư Tăng để đi trai tăng rồi cúng dường cũng có, phần lớn thì Chư Tăng sẽ đi khất thực, Chư Tăng đi khất thực cũng có hết, dạ. Rồi thầy tỳ kheo thì suốt đời ở gốc cây, nếu được như vậy á, thì thầy tỳ kheo phải ở gốc cây thôi, dạ, chỉ ở gốc cây thôi chứ không được ở cốc hay không ở lưu hay ở tinh xá ở đâu á. Mà ngày xưa chúng ta thấy là có những cái chỗ mà cất gọi là tứ phương tăng á, tức là cái nơi cất một cái trú xứ mà Chư Tăng ở các tứ phương, các ngài đi ở đâu đó, dân du đâu đó, sau đó các ngài trở về chỗ đó nghỉ trong một khoảng thời gian ngắn rồi tiếp tục cuộc vân du để các ngài đi hoằng pháp nữa. Thì nếu mà bảo là Chư Tăng cây không thì thật sự ra thì nó cũng không có thể nào mà hợp cho Chư Tăng được, bởi vì rồi hoặc là thầy tỳ kheo là chỉ bần y phấn tảo, tức là bần y bằng giải rách á, giải mà giải dơ á, lượm ở ngoài mộ địa đó, và thầy tỳ kheo chỉ bận y phấn tảo thôi, tức là mình phải đi tìm cái y phấn tảo, tìm cái giải dơ ở ngoài mộ nghĩa địa để mình giặt giũ lại, mình nhuộm may thành y nó được bận. Thì nếu mà bắt buộc như vậy thì nó có một cái gì đó chúng ta thấy nó không đúng với cái truyền thống của chánh pháp mà một bậc chánh đẳng chánh giác làm ở trong cuộc đời này. Bởi vì một bậc chánh đẳng chánh giác chúng ta thấy trong lực á, thì Đức Phật ngày ban bố một điều gì đó. Ban đầu thì chúng ta thấy rằng cái sơ thời Phật giáo á, cái sơ thời Phật giáo nếu mà mình chia ra sơ thời, tức là 15 năm đầu của 45 năm hoằng pháp của Đức Phật đó, thì ở những cái thời gian đầu đó thì Đức Phật chưa có ban bố một cái điều học chi hết á. Mãi về sau này thì Chư Tăng số lượng tăng sĩ có đông, và cái việc mà sinh hoạt á, nó có những cái điều mà tiêu cực sinh ra, Và vì đó Đức Phật Ngài mới ban hành. Mà không có một cái điều học nào mà Đức Phật ban hành một cách trước hết á. Không có trước. Tức là Đức phải có một người nào đó mà vi phạm cái điều đó. Chúng ta thấy rằng trong luật, ở trong kinh tạng, lục tạng Đa Lương đó, thì khi Đức Phật Ngài ban hành một điều học gì thì có cái người nào đó, tức là một vị đệ tử, là một vị tu sĩ, là một vị xuất gia đệ tử của Đức Phật vi phạm điều đó, thì Đức Phật Ngài thấy cái điều đó nó ảnh hưởng đến cái đời sống phàm hạnh của chính bản thân của vị đó, hay hoặc là ảnh hưởng đến cái sự uy tín của tăng đoàn, hoặc là ảnh hưởng đến cái sự mà phát triển tu tập đời sống phàm hạnh của tất cả chư tăng, thì Đức Phật Ngài lại ban hành cái điều học đó, ban hành điều học đó. Nhưng mà có những điều học thì có những điều học mà Đức Phật Ngài có những cái cách mở, tức là giống như là Đức Phật Ngài Ngài nói trong những trường hợp đó thì phải như vậy, và trong không phải những trường hợp đó thì phải có cái cách khác. Nhưng mà có những cái trường hợp chúng tôi không nói những chuyện này, nó dài dòng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, Ngài làm điều gì đó, Ngài ban hành điều gì đó không phải là gì để khó khăn, hay là không phải gì để khó khăn, hay là hà khắc với những cái người đệ tử của Đức Phật, không có. Mà ngài chỉ ban hành những cái gì mà nghĩ rằng nó có thể làm cho chính cái điều học đó, nó làm cho phát triển cái đời sống phạm hạnh của đệ tử của Ngài, cho nên là Ngài ban hành thôi. Và có một người nào đó vi phạm thì Đức Phật Ngài ban hành cái điều học đó, chứ không bao giờ Ngài ban trước như một cái điều gì đó mà chúng ta hiểu giống như là một cái quy luật, cái quy luật, cái nội quy mà nó có sẵn mà mọi người phải như vậy, ban đầu là như vậy thôi. Và vì vậy cho nên là với cái trí tuệ của Đức Phật á, thì Ngài là một cái việc, Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, cho nên Ngài hiểu được, không phải là Ngài chỉ hiểu ở hiện tại mà Ngài hiểu ở tương lai, Ngài hiểu được ở nhiều khía cạnh khác nhau, từ ở mỗi đối tượng tâm lý cho đến những cái việc mà thực hành trong Phật pháp, ở trong đời sống Phật pháp hoặc trong đời sống phạm hạnh của mình, nó có lợi ích tiến bộ như thế nào và nó có sự nguy hại như thế nào đối với đời sống phạm hạnh, thì Đức Phật Ngài ban hành những điều đó. Và trở lại, khi mà Đức Phật Ngài về Đề Bà Đạt Đa xin Đức Phật năm điều như khi nãy chúng tôi vừa nêu, tức là trong đó có cái điều là chư tỳ kheo suốt đời đi khất thực, chư tỳ kheo suốt đời sống gốc cây, chư tỳ kheo suốt đời bận ưu phấn tảo, rồi chư tỳ kheo là suốt đời phải ăn chay vân vân, thì những cái điều đó Đức Phật không thể chấp nhận được ở cái điều xin của Đề Bà Đạt Đa. Mà Đức Phật còn giải thích rõ là nếu mà làm như vậy thì mình sẽ giới hạn, tức là mình quy định cho một cái gì đó, quy định cái gì đó thì những cái điều quy định đó bắt buộc chư tăng phải làm như vậy. Mà một trong những cái hạnh mà chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói là 8 cái tiêu chuẩn của chánh pháp, trong đó có cái việc là một vị tỳ kheo là có tức là có cái gọi là một trong những cái 8 tiêu chuẩn của chánh pháp là có một cái gọi là hạnh dễ nuôi, hạnh dễ nuôi. Hơn nữa là một vị tỳ kheo có một trong 4 cái pháp nương tựa đó, 4 cái pháp nương tựa, tức là tỳ kheo suốt đời mạng sống của mình phải tùy thuộc vào những cái người đàn tính, tức là người đàn tính họ cúng dường cái vật chi thì mình được phép dùng cái vật thực đó, dùng cái vật thực đó, chứ không có đòi hỏi như thế này hoặc là đòi hỏi như thế kia. Đó là những ngoại trừ những cái trường hợp mà khi chúng ta bệnh hoạn thì được phép yêu cầu, nhưng mà đó là những cái trường hợp, tức là những cái trường hợp nhất thời mà chúng ta thấy. Còn phần lớn thì 4 cái điều kia thì chúng tôi nghĩ rằng nó là những cái điều mà mặc dù là chúng ta thấy rằng nó rất là hay, giống như chúng ta nhìn qua thì nó rất là hay, rất là thu thúc, rất là kiềm chế, hay là rất là làm cho con người nó tốt hơn. Nhưng mà nhìn kỹ lại, nếu chúng ta tiêu cực một phần nào đó, chúng ta nghĩ là phải như vậy thì mới được, thì cũng không hẳn. Bởi vì trong cái Phật pháp Đức Phật Ngài đã chọn một cái sự trung đạo rồi, tức là không có quá cái gì mà nó thái quá, và nó cũng không bất cập, nó vừa chừng, là để sao cho chư tăng có thể sống và giữ đời sống phạm hạnh của mình một cách lâu dài. Quan trọng là làm sao để phát triển được cái đời sống phạm hạnh của mình, chứ còn dục tốc bất đạt hay là điều chi đó nó cũng không có hay lắm, thái quá cũng không được. Đó là như vậy. Thì những cái hiểu biết mà của con thì con cũng xin chia sẻ với chư tăng là như vậy, và chúng tôi xin đóng góp cái ý kiến của mình. cái chia sẻ của mình với cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nếu có những cái điều chi còn thiếu sót thì con thỉnh Chư Tăng, Thượng Tọa Giác Đẳng có thể bổ sung thêm. Bây giờ thì con xin được phép xuống mic. Con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại.
Sa thú ở phía trường này thì được Phật tử. Ở phía trường thì xin được thỉnh thầy được Phật Đăng. Nhân biết Phật Đăng có thể hình như không thể để Phật Đăng lại trong rung. Quý vị Phật tử đều có thể để được Phật Đăng không? Chúng ta không thể để được Phật Đăng thì phải. Quý vị có thể để được Phật Đăng không? Xin được hỏi quý Phật tử có còn nghe chúng tôi nói chuyện không vậy? Dạ không có thể để được Phật Đăng như vậy. Thỉnh để được Phật Tính, để được Phật Tính là nhà văn thế, để được Phật Tính, để được Phật Tính ở đây khi mà Đức Phật về đề cập đến một số cái thực hành về khổ hạnh của ngài này, thì ở trong đó có sự kiên cử. Và sự kiên cử thì nó có rất là bài bản hẳn rồi. Tại vì những việc kiên cử này rất là phổ thông ở trong các châu Ấn Độ, chúng ta gọi là cái trường hợp gọi là textbook, tức là nó có một cái lề lối mà nó được ghi lại từ ngày xưa. Ví dụ như là không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, rồi không nhận đồ ăn tại chỗ người đu, không nhận đồ ăn về râu tóc không được cắt mà phải nhổ chẳng hạn. Thì những điều đó nó trở thành một cái trong những là một cái lời khói, như là một trường hợp mà những người theo Ấn giáo đó, khi họ hành khổ hạnh thì họ truyền để họ tu những điều này. Tại Đức Phật tính đạo Phật mà Đức Phật ngài dạy chúng ta là vượt ngoài những giới cấm thủ đó. Nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay đó thì người Phật tử giữ rất là nhiều giới cấm thủ. Thì để Đức Phật tính còn hiểu cho biết rằng tại sao những cái thứ đó nó lại len lỏi từ từ, nó lại trở vào trong đạo Phật và nó trở thành một phần của người Phật tử. Có rất là nhiều cuốn phim ảnh Hồng Kông khi mà nó mô tả về đời sống của những người mê tín thì từ từ họ hay dựng những hình ảnh của những người Phật tử theo đuổi những người Phật tử tin tưởng đến những điều phim. Và để Đức Phật tính còn hiểu cho biết lý do tại sao những cái cầm thủ đó nó lại len lỏi vào trong cái sinh hoạt của người Phật tử ngày nay như vậy ở trong đây Đức Phật tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Không biết quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Chắc có lẽ rằng âm thanh này chắc cũng không được tốt như mấy. Tại vì chúng tôi đang bị trục trặc về Internet, phải dùng qua một cái mic khác, cái máy khác. Vì vậy chúng tôi cũng hơi hồi hộp chút xíu. Dạ, con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, để Đức Phật Đăng, để Đức Phật Tăng cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Dạ kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thật sự ra đó thì theo như chúng con biết được và trước đây thì hồi là cũng lâu lắm rồi, có đọc trong những cái phần mà nói về những cái chuyển biến của Phật giáo trong những cái thời kỳ mà cuối á, thì con có nhớ kỹ rằng một cái điều này, khi mà đối với ở trong cái thời của Phật giáo lúc mà còn hưng thịnh á, thì lúc bấy giờ những cái vị tu sĩ Bà La Môn, những vị tu sĩ Bà La Môn bị các cái người dân họ không đến cúng dường nữa, vì họ thấy những cái điều đó nó không đúng và không có lợi ích. Vì vậy á, những cái người dân ở trong vùng của các vị tu sĩ Bà La Môn á, họ không đến, họ cúng cho những vị này nữa. Thì ở đây chúng ta cũng nên nhớ rằng á, giữa cái vị tu sĩ Bà La Môn và một cái vị Sa Môn hoặc là một cái vị tu sĩ trong thời Đức Phật hoặc là đệ tử của Đức Phật á, nó có hai cái sự khác biệt như vậy. Vì rằng ở đây cũng có một số người Phật tử mới nên chúng tôi cũng định nghĩa lại cho quý vị nghe. Tại sao mà được gọi là một vị tu sĩ Bà La Môn? Nếu cái người nào mà coi sao, coi bói, coi thiên văn, coi địa lý, coi ngày, coi giờ, coi hướng vân vân, thì những cái vị đó được gọi là tu sĩ Bà La Môn. Rồi còn những cái vị mà tu sĩ mà đệ tử của Đức Phật là những vị đó bằng lòng với những gì mình có, vừa ý với những gì mà mình có được. Ví dụ như đối với cơm nước y áo vật thực vân vân, túi vật dụng, mà vị ấy có một cái nhận lãnh bằng một cái niềm tin nhân quả hoặc là chân chánh, rồi sau khi nhận lãnh rồi có cái sự vừa ý với những cái vật dụng đó, thì như vậy được gọi là cái vị tu sĩ trong Phật giáo. Thì quý vị biết rằng ở trong cái thời ấy những cái người mà mộ sùng mộ những vị tu sĩ Bà La Môn lúc bấy giờ không còn tín ngưỡng nữa, đã chạy qua bên Phật giáo hết rồi. Nên lúc đó các vị tu sĩ Bà La Môn này cũng ẩn mình vào Phật giáo. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cũng tạm ngưng những cái pháp tu của họ để nhập mình vào tu ở trong Phật giáo. Thì quý vị biết rằng dần già về sau, trong cái thời cuối, giai thoại cuối, hoặc là lúc mà trong những cái lần mà kết tập kinh điển, kết tập tâm tạng á, thì quý vị biết rằng người ta lợi dụng lúc bấy giờ những vị thánh tăng đã ẩn cư hết rồi, thì lúc đó những cái vị này len lỏi vào tu á, thì mới từ từ dần dần đưa ra một cái pháp môn này pháp môn kia, một pháp môn này một pháp môn kia. Vì vậy mà nó kéo dài đến thời gian sau này. Thì vậy thì chúng ta thấy tại sao mà có cái sự mà xen lẫn này vào. Vì vậy mà ở trong thời nay nếu mà chúng ta muốn biết được thì chúng ta phải y cứ theo tam tạng kinh điển, hoặc là chúng ta sẽ y cứ theo một cái vị tu sĩ trong Phật giáo. Khi mà chúng ta nghe rồi chúng ta suy xét lại coi có hợp với giáo lý hay không, có hợp mà có làm cái điều đó nó có đem lại cái sự tổn thương hay là tổn hại cho mình và cho người hay không, vân vân. Thì cái đó là do mình phải tìm hiểu để mà mình suy xét. Đó là cái phần thứ nhất ở trong cái câu hỏi. Còn cái phần thứ hai á, tại sao ngày nay á, thì có nhiều người kể cả những cái người cư sĩ luôn, người ta thích những cái hình thức đó, người ta thích những cái hình thức đó. Thì ở đây á, nó có một cái điều rất là thường tình. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng đối với tất cả chúng sanh thì họ ít khi nào họ thích nỗ lực để mà tu, ít khi nào họ thích nỗ lực để mà tu. Quý vị thấy không, ở trong những cái gần tháng giêng hoặc là gần tháng tư hoặc là tháng bảy, thì cái số người mà người ta ví dụ như là người ta tu tập rất là ít, nhưng mà cái số người mà đem dân sớ để mà cầu an cầu siêu thì cái số người này rất là nhiều. Cái số như quý vị thấy rõ ràng, tu như họ thì rất là khỏe. Nhà mình có bao nhiêu người viết một dọc ra một tờ giấy dài, rồi quyến thuộc mình hồi xưa giờ có bao nhiêu người mất mình viết ra một sách dài, xong rồi mình đem đi photo xong mình bỏ vô bao thư, một cái bao thư như vậy mình cứ kẹp ở trong đó mấy chục ngàn. Mình đi tới cái chùa này mình rải một hai bao, chùa kia một hai bao, vân vân. Rồi những vị tu sĩ đó sẽ làm sao? Sẽ thay thế để mà cầu nguyện cho cái quyến thuộc mình. Thì quý vị thấy rõ ràng cái pháp môn này tu quá dễ, cái pháp môn này nếu mà mình hành theo như vậy thì quá dễ. Còn bây giờ mà tu theo ở trong Phật giáo phải hành theo bát chánh đạo, hoặc là nhiều khi phải cẩn trọng ở trong lời nói, hoặc là những cái hành động cái gì cũng cũng sợ, rồi còn còn phải nhiều khi ví dụ như quý vị thấy rằng quý vị phải thức khuya, quý vị dậy, quý vị tụng kinh hoặc là quý vị hành thiền, rồi nhiều khi mình cũng không có được xem mối hát đờn kèn vân vân, cái gì cũng hạn chế, cái gì cũng hạn chế. Còn cái pháp môn khác đó thì chúng ta thấy rằng là nó tu nó tiện. Ví dụ như mình muốn là chuẩn bị mình đi coi phim đi, thì thay vì giờ mình đi sớm nửa tiếng, mình ghé qua cái chùa đó, mình bỏ cái bao thơ nó vô, với mấy cái sớ vô, thì rồi mình đi coi phim, trong cái sự đi của mình cũng vừa tu vừa có được giải trí. Thì thành ra quý vị thấy rằng nói chung quy lại ở trong cái đời sống của chúng ta đó, thường thường ta muốn ta có cái khuynh hướng gì quý vị, có cái khuynh hướng là muốn muốn sướng, không muốn khổ, nhưng mà họ không biết tìm cái cách để được an lạc. Nhiều người muốn an lạc, cũng như ở trong pháp cú nói rằng nếu mà mình muốn mà an lạc cho mình mà gây đau khổ cho người, thì cái điều đó nó không thể nào có được, nó không thể theo như ý mình được. Ví dụ như quý vị thấy rằng hồi nãy chúng tôi nói về những cái sớ đó, thì nó cũng là mình thấy là cũng nó cũng chưa có cái gì mà tác hại nhiều. Còn có nhiều người đó, quý vị thấy rằng họ giết mổ, trong những cái ngày ví dụ như mùng 1 hoặc là 16 vân vân, họ phải giết gà, giết vịt để mà họ cúng cái cách này cách kia, để nhằm cái mục đích của họ cũng mong rằng họ được cái sự an lạc. Nhưng mà cái điều này, cái tư tưởng nó sai. Nếu mà mình đem đau khổ cho chúng sanh khác mà mình muốn được cái sự an lạc cho mình, thì cái điều này nó không không hợp, không phải lẽ. Vậy thì ở trong cái điểm này, chúng tôi muốn nói rằng những cái hình thức ví dụ như là có cái sự trợ giúp của một cái đấng nào đó, hoặc là một cái tổ chức nào đó mà trợ giúp vân vân, thì cái điều này tại sao mà chúng sanh có những cái khuynh hướng này, chúng sanh thích thờ cái này, thờ cái kia, hoặc là những cái bùa chú, hoặc là những cái tượng này tượng kia để phù hộ, tại sao mà thích cái đó, tại sao mà chúng sanh có cái khuynh hướng như vậy. Tại vì những chúng sanh này thứ nhất là do cái sự si mê quá nặng, có nghĩa là mình bị lầm lạc bởi những cái sự vô minh. Thứ hai là họ không có cái sự mà nỗ lực, không có cái sự cố gắng để mà tu tập, mà ngược lại thì cái tâm tham của họ mạnh, có nghĩa là họ nghe có cái người này trợ giúp, có người này phù hộ vân vân, thành ra họ rất là thích, tu thì ít nhưng mà được cái sự an lạc thì cao, hoặc là giải thoát thì cao. Thì những cái khuynh hướng đó thì mọi người hầu như là ai cũng thích những cái điều đó. Chỉ có những người mà có cái duyên lành với giáo pháp, khi mà người ta nghe được một câu Phật ngôn, thí dụ như là người ta nghe được một cái câu Phật ngôn thôi, khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay được nghe giáo pháp, khó thay được gặp Đức Phật ra đời, thì người ta chỉ cần nghe những cái câu này thôi là tự nhiên người ta thấy, người ta hoan hỷ. Hoặc là người ta nghe những cái câu kệ những ai quy y Phật sẽ không đi đọa xứ, từ bỏ thân làm người sẽ tràn đầy thiên giới, vân vân. Người ta nghe những cái câu này, người ta biết, người ta thấy, người ta hoan hỷ, người ta hành theo cái lời dạy của Đức Phật, vân vân. Thì những cái người này là do có cái duyên mạch, và có cái có một chút về cái sự hiểu biết, nên họ cố gắng họ tu tập Đức Phật hành sao, thì họ hành theo như vậy để mong được trở thành giống như Đức Phật, hoặc là giống như đệ tử của Đức Phật. Còn những chúng sanh kia đó thì do họ thấy những cái tha lực hoặc là những cái trợ lực gì đó làm cho họ tu ít mà được an lạc nhiều, do cái sự mà thiếu hiểu biết, hoặc là cái vô minh nó bao phủ quá quá dày đặc, nên họ không có tìm thấy được cái đường ra tại ngay cái chỗ đó. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của thượng tọa đã nêu. Giờ đây con xin được giúp lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giả.
Sau cái trường thì không tung tôi biết tự quyền thấy được đức tự quyền đã có tung rung, không hiểu là còn thấy đức tự quyền có không biết được vô tung cái đức tự quyền đức tự tung của chúng ta đã trải qua thời gian khổ hạnh, chiếu ngày hôm nay mà chúng ta nhìn trở lại đó, người chúng ta nói rằng thời gian đó đó nó kể ra thì nó cũng có những lợi ích chứ không phải là hoàn toàn vô ích. Nếu chúng ta nói như vậy thì đã biết tự mình có thể nghĩ ra một cái ích lợi nào là khi mà chúng ta nghĩ về 6 năm của hành hay không? Cảm ơn tự mình.
Dạ, Nam Mô Út Thay Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Thu Ngọc, cảm ơn Thầy Sư Danh. Con kính lễ đến Thường Tổ Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Phan Pháp Tân, cùng Chư Tăng đang hiện diện trung tâm. Thân chào đến quý tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ, kính bạch Thường Tổ, quá thật thì chúng ta xét ở một cái trên cái lời dạy của Phật thì không có một cái gì lợi ích trong cái pháp tu khổ hạnh để mà phung bồi hay là góp nhặt gì chút ít nào đó trong cái việc tu chứng để ngài thành Phật đạo, và ngay cả cho những người tu khổ hạnh để mà gọi được cái kết quả an lạc giải thoát. Chỉ có một điều là về sau đó nếu như ai có hỏi vậy chứ Phật đã có tu khổ hạnh chưa, các pháp tu trên cuộc đời ngày tu, ngày nói rằng ngày thuyết gia thuyết tứ đế, ngày thuyết thập nhị nhân duyên, ngày thuyết bát chánh đạo, vân vân, như vậy chứ ngày có đã đi qua ngày người rồi, người ta thuyết về, ta nói về cái sự khổ hạnh, thì cái sự khổ hạnh đó hỏi vậy chứ ngày có đi qua chưa, thì ở đây chính là Đức Phật ngày đã đi qua rồi thì ngày trả lời, ngày nói cho người ta một cách tức là chắc chắn và còn hơn thế nữa. Thì nó nếu mà chúng ta nói chỉ ở giá trị thì chỉ giá trị như vậy, chỉ có một giá trị đơn giản như vậy thôi, và cái đó nó không liên quan, không lệ lợi ích gì ở trong công, ở trong cái việc mà tu chứng. Còn cái việc mà chẳng hạn như bây giờ cái sự khắc chế thì nó khác cái khổ hạnh. Thì cái sự khắc chế đó chẳng hạn như ngày hôm nay nếu có sự khổ hạnh đó mà để khổ hạnh ép sát như tinh thần của Phật thì giá trị này là không bao giờ được rồi. Bởi vì ngày hôm nay không thể nói cái lợi ích gì mà xuyên qua khổ hạnh, mà sức khỏe là nó là căn bản tốt đẹp. Và chúng ta nhớ lại nữa là nhớ có những đạo sĩ tu hành khổ hạnh cái con chó, thì Đức Phật này tuyên bố sau khi chết ngươi sẽ làm con chó, tu hành con bò sau khi chết sẽ làm con bò. Bởi vì thiên nước người ấy muốn sống như con bò, muốn sống như con chó, vân vân, thì những người đó sự kết quả của chính họ là như vậy. Cái lớp chỉ có sự khổ hạnh chỉ là bấy nhiêu, còn quả thọ quả thật thì không có kết quả gì trong cái việc tu chứng cả. Nhiều khi người Phật tử lầm tưởng rằng là có đôi khi mình tu hành mình phải một chút khổ hạnh, hay tu hành phải có một chút cực khổ gì đó, một chút gì gọi là thiếu thốn đối khổ, để từ đó mà mới ý thức, từ đó mới là kết quả được trong cái việc tu tập của mình. Quả thật thì trong cái tinh thần suy nghĩ như vậy là không đúng. Người tu tập là người tu chân chất nhất, nghèo cho sạch mà rách cho thơm, đây là cái giá trị của người tu. Không xa hoa và cũng không có khổ hạnh ở một cấp độ quá là ghê gớm để từ cái sự khổ hạnh đó mà được kết quả an lạc giải thoát. Cũng như giữ giới, thí dụ bây giờ cái giới không ăn chiều, cái giới không không giữ giới, không muốn hát giam đờn kèn, hoặc là nhiều thứ, không nằm giường cao giường rộng, thế đó chỉ là cái gì, chỉ là ngăn ngừa để dành cái thời gian và sợ chạy theo cái tham ái, và ăn là do sợ việc dành nhiều cái thời gian cho cái ăn uống thì nó không có đủ cái thời gian để mà tu tập. Rồi vậy Đức Phật này dạy chỉ ăn làm sao mà để tu tập tốt đẹp, thì cái giá trị ăn này nó không phải là một vấn đề để tự chứ chúng ta ăn tới giờ, nói phải tới giờ thì chúng ta ăn, không tới giờ là chúng ta không ăn, vậy là nó coi như là cái sự giữ giới của chúng ta nó thuộc về cái khổ hạnh. Rồi chẳng hạn như là bây giờ giữ như thế này mới là đúng, giữ như thế nơi thế kia mới là đúng, vân vân, thì cái tinh thần tu có đôi khi chúng ta vô tình chúng ta đã rơi vào cái khổ hạnh, cho phải giữ giới này chứ vi phạm nó sẽ là nguy hiểm, nó sẽ là như thế kia. Mà thật sự người giữ giới phải biết được cái gì, cái mục đích của mình giữ giới, và phải biết được cái công dụng của cái giới, và biết khi nào mình phạm và khi nào không phạm, và phạm như thế nào, phạm nặng phạm nhẹ nó ra sao, thì chúng ta phải biết, chứ phải tự nhiên là giữ một cái thiên nhiên rồi chết rồi phạm giới và thế là lo âu sợ sệt. Quả thật cái sự giữ giới đây là cái công đức nó lớn, đó chính là cái để ngăn ngừa những ác pháp chưa sanh, không vô sanh, những ác pháp đã sanh không cho sanh khởi nữa, thì cái giá trị giữ giới hết sức là to lớn. Nhưng phải nói rằng là những cái sự gìn giữ giới mà chúng ta phải gìn giữ giới trên tinh thần của bậc thánh là chính ngăn ngừa những ác bất thực thi pháp đã sanh, thì việc từ nó những ác bất thực pháp chưa sanh không cho sanh khởi. Mục đích giữ giới là một hàng rào để xây dựng cái thiện tâm của chúng ta, cái pháp độ của chúng ta, để chúng ta từ đó mà chúng ta thành tựu cái Phật đạo giải thoát, chứ không phải là giữ giới mà như là cái khổ hạnh như đã vừa kể. Bây giờ mình nghĩ là phải giữ như thế này, không giữ như thế kia, và phải như thế này, phải như thế nọ. Có một lần có những vị, nhiều khi người ta dùng sát giờ, dùng cơm sát giờ, hay là trễ một chút, có một số vị người ta không chấp nhận, có một số vị nói như vậy là không được. Hoặc là chẳng hạn như là có một số người chẳng hạn như khi mà sử dụng một chút ít cái hương liệu gì đó thì cũng bị cho là không nên. Chúng ta cho là không nên thì nó tốt hơn, như vậy gọi là không được. Cái chữ không nên và không được khác nhau, bởi vì cái người ta sử dụng là nhiều khi do người ta bệnh hoạn, hay là cái ăn đó để mục đích làm cái gì. Đây là vấn đề mà nhiều khi chư Phật tử chúng ta phải hiểu rõ, chứ đừng nghĩ rằng phải ăn có ăn coi như không được ăn, ăn là nó sẽ như thế này thế nọ. Rồi chúng ta phải hiểu được như khi nãy đã nói, thì đó là một chuyện khác. Và mục đích cái chuyện tu tập đó chính là cái sự làm cho thân tâm của mình được yên vui, được tốt đẹp. Và đặc biệt cái tinh thần tu tập, người Phật tử nghĩ rằng là một người tu là người đó phải bần tăng khổ sải, phải đầu trần chân đất, mà phải là coi như là đen đúa và mắt mau, như vậy thì mới là chân tu, mới là khổ hạnh. Nó nghĩ như vậy là hết sức là sai lầm, mà cái giá trị khổ hạnh không có liên quan trong việc tu tập. Thì nhớ như vậy, cái sự khổ hạnh nó khác, mà cái sự khắc chế, cái sự thu thúc, cái sự áp chế thì vậy nó khác. Cho nên cái sự khổ hạnh này không có cái gì lợi ích. Trong chính Đức Phật Ngài đã thực hiện qua cái sự khổ hạnh, và cho tới ngày hôm nay cũng vậy, trên tinh thần giáo lý đó, để được không có một điều gì mà vun bồi hay là tạo tác trong công cuộc mà để mà thực hành đưa đến cái đạo hòa lộ giải thoát và tính đạt thành tựu, tôi đều xin trả lời như vậy. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sao thú cái chuyện mình được thực hiện và mình chỉ được thực hiện Phật tử cái bài này, chúng ta sẽ cùng đề tài là trung đạo. Và đề tài trung đạo ngày mai sư đã được thực hiện giảng dạy. Chứ được sư hôm nay của mình, Phật Phật Bồ Đề Đà Ma sẽ được chuyển sang phần bản tin Phật giáo. Và cái bản tin Phật giáo được mở đầu với một bản tin về liên quan chuyên ngữ, đó là cộng đồng Tây Tạng liên quan hay là chính phủ liên quan Tây Tạng đã bầu một vị tân thủ tướng. Và vị tân thủ tướng này là một học giả của Harvard. Và như chúng tất cả chúng ta đều biết rằng Đức Dalai Lama ngài đã tuyên bố chính thức để rời khỏi chính trực và giao cái trách nhiệm để lãnh đạo chính phủ liên quan Tây Tạng lại cho một vị tân thủ tướng. Xin mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này qua lời trình bày của Phó Bác sĩ.
Nam mô Phật Đà, nam mô Tam Ma, nam mô Sư Ca. Kính lạy Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào quý thiền hữu trí thức trong tâm. Cảm ơn anh chị. Sau đây là phần bản tin. Học giả đại học Harvard trở thành tân thủ tướng Tây Tạng lưu vong Washington. Ngày 28 tháng 4 năm 2011, vị tân thủ tướng dân bầu của chính quyền Tây Tạng lưu vong tiên đoán Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ trở về quê hương nơi ông đã rời bỏ 50 năm trước đây, tại Dharamsala, Ấn Độ, nơi trụ sở của nhà lãnh đạo tinh thần người Tây Tạng lưu vong, học giả Lớp Săn Săn Gầy, được tuyên bố là người thắng cử do 10.000 người Tây Tạng trên toàn thế giới bầu lên. Sau khi vị lãnh đạo Phật giáo nói ngài muốn trao quyền chính trị lại cho một vị dân bầu, Săn Gầy lớn lên như một người tị nạn, và thân phụ của ông, một cụ tu sĩ, đã chiến đấu chống lại sự chiếm cứ Tây Tạng của Trung Quốc rằng Ngài nói với các phóng viên rằng ông sẽ tái lập tự do, nhân dự và bản sắc của người Tây Tạng. Ông cũng hứa hẹn sẽ tiếp xúc với Trung Quốc để tiếp tục ước nguyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma về quyền tự trị của người Tây Tạng trong Trung Quốc. Tây Tạng đang bị chiếm đóng, đang có một sự đàn áp về chính trị, đồng hóa về sắc tộc, gạt bỏ ngoại lệ về kinh tế và hủy hoại môi trường. Sang Ai nói, ông nói nếu Trung Quốc muốn trở thành một siêu cường của thế giới, Trung Quốc không thể làm như một, không thể làm như thế qua kinh tế hay quân sự, mà phải thực hiện sự đạo đức qua cách họ đối xử với dân chúng. Sang Ai khuyến khích Bắc Kinh hãy xét lại điều luật độc tài của họ mà chấp nhận một phương pháp nhu nhược và tự do hơn. Ông nói, chính phủ Lưu Biong sẵn sàng để thương thuyết. Chính cuộc thương thuyết trước đây đã không đem lại một bước tiến nào. Dù chính phủ Lưu Biong Tây Tạng hiện hữu đã nhiều thập niên, nhà nước này vẫn bị xem như là sự phản ảnh bất lực những khát vọng của Đức Đạt Lai Lạt Ma, người được tôn thờ gần như một vị thánh bởi nhiều đồ chứng. Trao nhận quyền lực chính trị được xem như là một cách chuẩn bị cho cái chết của vị lãnh đạo tinh thần, và cho Bắc Kinh thấy rằng những nhà lãnh đạo Lưu Biong sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng. Trung Quốc chiếm lĩnh Tây Tạng từ năm 1950 và tuyên bố vùng này là một phần lãnh thổ của họ qua nhiều thế kỷ. Nhiều người dân Tây Tạng nổi bật về ngôn ngữ và sắc tộc, nói họ chịu ảnh hưởng độc lập trong khi Trung Quốc xâm lấn và phát triển các vùng đất xa xôi. Người dân Tây Tạng lo ngại rằng họ sẽ bị loại trừ ra khỏi vùng đất về mặt kinh tế, và tôn giáo của họ sẽ bị hạn chế với sự thống trị của chính quyền Bắc Kinh. Đức Đạt Lai Lạt Ma lưu vong tại Bắc Ấn từ năm 1959. Sang Hai nói ông sẽ gặp vị lãnh đạo tinh thần vào giữa tháng 5. Sang Hai và các nghị viên quốc hội lưu vong đã được tuyển cử sẽ tuyên thệ vào ngày 30 tháng 5 tại Thamsamasala. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà Dạ. Con cũng kính, con kính thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn để kính mời sư.
Hàn Quốc hay là Nam Hàn là một trong những quốc gia phát triển nhanh chóng ở tại Á Châu. Chỉ cách đây 10 năm, sản phẩm Samsung, Honda và nhiều sản phẩm khác của Nam Hàn sản xuất được xem là thua kém sau Đài Loan và Nhật Bản. Nhưng ngày hôm nay, những sản phẩm này đã trở nên là những sản phẩm dẫn đạo về vừa mặt, nhất là điện thoại. Thế nhưng, người ta thường quên đi một khía cạnh khác là sự tiến bộ quá nhanh chóng đã đưa Nam Hàn trở thành một quốc gia phát triển như vậy, không tránh khỏi những khủng hoảng về mặt tâm linh. Khi được cộng đồng Phật tử ở tại Nam Hàn càng lúc càng trở nên giàu có, càng lúc các chùa viện cũng như những cá nhân Phật tử phải đương đầu với một sự việc, đó là làm thế nào để duy trì những giá trị tinh thần. Một ở trong những vị thiền sư nổi tiếng của Đại Hàn, đó là Sư Bu Sư Minh, vị lãnh đạo tinh thần của trung tâm Angus, trong một buổi nói chuyện mới đây với tờ báo The Korea Times, đã đưa ra một vấn đề là người ta không thể tiếp tục sống ở trong quan niệm còn cách đây 50 năm khi mà Đại Hàn còn là một nước nghèo khổ, và người ta cũng không nên quên rằng cái nghèo nó có một số chiến dịch, nhưng mà cái sự đau khổ nó cũng mang lại nhiều sự ngăn ngại cho con đường tinh thần. Người thủ tướng Đại Hàn ngày nay sống đều sống với một nhịp sống vội vã hơn, và đồng thời có nhiều công việc thi dự không như chính họ ở trong đời sống cá nhân, như là ăn uống như hoạn hẹn hò, và có ít thì giờ hơn đối với chủ trì. Một cái trong những hiện tượng mà thấy rất là rõ ràng đó là chính công ăn việc làm đã khiến cho người trẻ ngày ngày càng bớt đi gắn bó với những người lớn tuổi. Và những bậc cha mẹ, ông bà lớn tuổi càng lúc càng cảm thấy cô đơn hơn. Họ đến chùa trong một tâm thái rất khác biệt so với cái nhìn của họ, trạng thái tâm lý của họ cách đây 100 năm hay 50 năm. Bây giờ là lúc mà người Hàn Quốc họ phải trở về để tự đặt một câu hỏi rằng cái gì là bố thí tâm linh thực sự của đất nước. Và đôi khi họ bình bình khám phá ra rằng chính mình cũng không hiểu rõ, và cũng như mình thấy rằng ngay cả một người Phật tử để có thể đem áp dụng Phật pháp ở trong một đời sống hôm nay không phải là chuyện dễ dàng. Thiền sư Sông Lưu Sơn Nghiêm đã kêu gọi tất cả những người Phật tử không nên quên được cái ý thức rằng thời buổi đầu cũng có những biến chuyển, những linh động, nhưng mà rồi cũng cần có sự bảo lưu những giá trị truyền thống. Nó mất những giá trị đó, người Nam Hàn sẽ trở nên lạc vọng, và ngày mai này người ta chỉ thấy một đất nước Nam Hàn rất giàu có về vật chất nhưng mà nghèo nàn về tâm linh, nặng về hình thức hơn là nội dung. Và theo vị thiền sư này, đó là một thách thức rất lớn cho người Nam Hàn nói chung và cho người Phật tử ở tại đây nói riêng. Đã chỉ tôi biết và thưa Phật tử, chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Quốc Đa Gama đến đây được hoàn mãn. Kính mến lễ chi tôi biết, thương chào tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một bữa ăn lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thứ lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Nhất Đẳng đã điều họp cho lớp học hôm nay. Dạ con Nguyễn Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tín Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho lớp cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Con xin hồi hướng phước lành mà
ta cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiếm. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan nghị bao thuyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi sau đường cho nhờ thần phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân Sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kākhāṁ tu sāpā devatā sāpā bhūtā rūpā vena sotī hontu nirvantarāṁ hūtu sāpāṁ sūpāṁ kālāṁ kālāṁ kākhāṁ tu sāpā devatā sāpā dhammā rūpā vena sotī hontu nirvantarāṁ hūtu sāpā sūpāṁ kālāṁ kākhāṁ tu sāpā devatā Thank you.